Làm báo lưu động ở khu 3.
Thế là máy bay Pháp lại gừ gừ trên trời, còn dưới đất thì xe jeep, mô tô chạy ầm ầm như gió, nhiều khi để trộ, chớ cũng chẳng có việc gì cần. Tôi còn nhớ có anh lính nai nịt như ra trận địa, ngồi thẳng đườn đườn trên mô tô. Nổ máy chạy bay, như thể phải đi cứu ông D'Angelo hay Saint-Denis lâm nạn. Nhưng rút cục, đến dốc Hàng Kèn thì hãm máy, vào tủ quáng uống một ly rượu mạnh và ôm con gái chuyện trò như pháo gian. Thấy Nhật đã đuổi Pháp đi rồi, mà bây giờ lại thấy Pháp trở lại lù lù cả đống. Dân chúng chán nản, không tưởng tượng được. Việt Minh ở vào một thế rất khó khăn. Một mặt đối phó với Pháp, một mặt tuyên truyền dân gian để cho khỏi mất tin tưởng. Và mặt khác nữa, lại phải lo chuyện đoàn kết các đảng phái. Vì các đảng phái lúc này léng phéng, định xé lẻ rất nhiều và đi với tàu hoặc với Pháp để chống lại Việt Minh. Tôi viết bài cho một tờ y học, tờ Vui Sống, đồng thời tổ chức nhà in cho nhiều anh em ở các nơi về. Vì tỉnh nào cũng có một hai tờ báo. Vì là anh em quen biết cũ, tôi viết bài thêm cho một vài tờ. Riêng có tờ Kháng Chiến của Nguyễn Kỳ ở Cao Bắc Lạng thì tôi để tâm vào nhiều nhất. Trong khi ấy, các tờ báo như Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Trung Bắc Chủ Nhật, Truyền Bá, Phổ Thông Bán Nguyệt San đều nghỉ hết. Anh em văn hóa văn nghệ chuẩn bị lên đường ra hậu phương chiến đấu. Thế rồi lệnh tiêu thủ kháng chiến ban ra. Thành phố đào hầm trú ẩn, tự vệ xẻ đường đáp ụ để đối phó với một tình thế nảy lửa chắc chắn không thể nào tránh được, xảy ra không biết lúc nào. Những ngày kháng chiến đầu tiên ở hậu phương thật là cực khổ, nhưng cũng thực là vui lạ. Tôi chạy về khu 3, ngồi kéo sợi, và trong hơn nửa năm trời không làm gì. Nhưng sau lần lần bắt liên lạc được với các anh em cũ, tôi viết mấy vở kịch, trong đó có kịch Bom Ba Càng, có tính cách tuyên truyền, rồi do đó đi họp văn hóa, viết một hai tờ báo nhỏ địa phương ở Hà Nam, vùng Đần, Đọi Đẹp. Ngày tháng nặng nề trôi, đời sống thiếu thốn đủ mọi cách, nhưng lòng người hề hả như chết mà sống lại. Tôi chưa hề được sống những giờ phút sôi động và ấm lòng như thế. Đồng bào thương xót nhau như ruột thịt, người dân giúp đỡ nhau thực tình. Anh lính ho thì người dân tự nhiên thấy ngực mình đau nhói. Riêng tôi rưng rưng nước mắt khi thấy Nguyễn Phổ và Nguyễn Kỳ từ Cao Bắc Lạng về thăm tôi ở Đần. Mỗi phiên chợ, tôi ra ngồi ở quán cà phê, do đó gặp đủ mặt anh em để trò chuyện và thăm dò tin tức. Cảm động nhất là Sở Bảo Doãn Kế Thiện đã già rồi mà cũng lặn lội từ Sơn Tây về rủ tôi đi làm việc văn hóa. Nam Cao được nghỉ xả hơi về nằm khoèo với tôi, ăn cơm với cà chua và rau cải, uống nước chè tươi nhắm với tóp mỡ, cùng bao nhiêu anh em khác nữa hiện giờ đã chết, mà cũng còn nhiều người còn chiến đấu. Trong số các anh em đó, có người đi hàng mấy ngày đường một thân một mình, có người ngày nghỉ, đêm đi bằng đò, có vệ quốc quân hộ tống. Nguyễn Đức Long, bút hiệu thượng sĩ, là người ẩn hiện, đi về thăm tôi nhiều nhất. Long bắt đầu viết báo từ tờ tin mới của bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Trên tờ hàng tuần, anh viết phóng sự, điều tra, chuyện ngắn, còn trên tờ hàng ngày, anh đặc trách về phê bình sách, và cũng chính vì mục này, anh đã tạo ra nhiều thù. Ấy là không kể nhiều bận đã có văn gia, thi sĩ định cho anh một mách. Ra bưng kháng chiến, Long làm tờ hàng ngày chống giặc của Đặng Thái Mai ở Liên Khu 3, trong đó có Sĩ Ngọc, Nguyễn Tuân, Hồ Dính. Vì phụ trách về phóng sự, điều tra tin tức, anh phải đi luôn, nên thừa dịp về thăm tôi một tháng đôi lần và rủ tôi viết bài cho báo chống giặc. Nhưng chẳng bao lâu, chiến tranh lan đến đó, tờ chống giặc chuyển đến một địa điểm xa xôi khác. Vì bị sốt rét nặng, Long không đi được, về kẹo ở gần với tôi. Nói là gần, nhưng cũng cách nhau đến 7-8 cây số. Tôi kéo sợi đem ra bán ở chợ Đần, còn Long thì ăn xong không ngủ, đi nghe ngóng khắp nơi, thảo hết chương trình này đến kế hoạch nọ. Nhưng rút cục không thể nào thực hiện được, trừ một tờ báo bán tuần tên là Bạn Trẻ. Bạn Trẻ là một tờ báo của tư nhân, tự túc, in trên giấy bản, khổ nhỏ. Báo quán đặt ở một nhà lá chật chội ở một làng tại khu 3. Trong vẻn vẹn có một cái bàn và một cái giường. Thượng sĩ Nguyễn Đức Long và tôi phụ trách về bài vở cho báo ấy. Lúc nào Long đi thăm dò đường lối chính trị để viết bài, thì tôi trông nom việc sửa chữa Morat và đạp cái máy Pedalet để in. Chủ nhiệm không có mặt mấy khi ở báo, phải lo tiền, lo giấy, lo mực mua ở chợ Đông Quan về. Làm báo như tờ Bạn Trẻ, thực cũng lạ lùng mà thú vị. Vì từ thuở bước chân vào nghề, tôi chưa làm một tờ báo nào thiếu phương tiện đến như thế bao giờ. viết bài ban ngày, ban đêm xếp chữ và in, vừa trông in, vừa ăn cơm. In xong thì một số anh em, hầu hết là sinh viên và học sinh, đến lấy báo tản mác đi bộ, đi thuyền, đi xe máy khắp các nơi trong vùng kháng chiến để bán. Báo bạn trẻ bán cũng khá. Bán xong, anh em nhặt tiền về để mua mực, mua giấy in số sau. Nhưng khích lệ nhất là có nhiều độc giả mua báo lại ủng hộ tiền. Và có người, dù biết trước là tình thế thay đổi luôn luôn, vẫn cứ sẵn sàng gửi tiền mua cả năm hay sáu tháng, càng làm cho chúng tôi nức lòng. Hơn nữa là một trong đại hội ở Liên Khu 3, Ủy ban Kháng Chiến đã tổ chức một cuộc trưng bày các báo kháng chiến để đánh dấu nỗ lực của anh em văn nghệ sĩ. Tờ Bạn Trẻ đã được xếp vào hàng đầu về kỹ thuật làm báo, và Chủ tịch Ủy ban Kháng Chiến đã kêu gọi anh em nên giúp tay cổ động Tờ Bạn Trẻ cho mỗi ngày được phổ cập hơn. Về sau này, về thành, gặp Vũ Đình Chí, Tam Lang, bị vây giam ở một địa điểm tại tỉnh Hà Đông trong thời kỳ kháng chiến. Anh có cho Nguyễn Đức Long biết là anh đã được đọc một số bạn trẻ trong nhà giam và có một bài nói về sự tàn ác của quân đội Pháp hãm hiếp đàn bà già yếu, dù là không ký tên thực. Anh đọc cũng đoán là của tôi. Kể lại lúc làm Tờ Bạn Trẻ, tôi không thể quên một kỷ niệm không bao giờ quên được. Trong Bạn Trẻ có một mục về tin tức nội thành, thuật lại tất cả các hành động của ngụy quyền và hoạt động của các người ở lại với Pháp, làm cho Pháp. Phụ trách về mục đó, mỗi tháng một lần, tôi phải đi từ Đần qua nhiều vùng có Tây chiếm đóng, qua ruộng, qua sông, để về một làng Tề, gặp một ông bạn làm giáo học, cung cấp cho tin tức thuộc loại đó. Tôi nhớ hồi đó là mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt, lặn ngòi, ngoi nước, về được đến nhà ông giáo, thường là trời đã tối, không còn trông rõ mặt người. Đứng ở ngoài cổng nhìn vào thì cái vườn ở đằng trước tối om, trong nhà có ngọn đèn thắp sáng và những hoa lửa bay lên như những con đom đóm nhỏ. Ấy là cái hỏa lò than đốt lên để sưởi. Ông giáo mặc áo bông, đi đi lại lại trong nhà, thỉnh thoảng lại hơ hai bàn tay vào lửa và ngâm vang câu thơ cũ: "Thế sự du du nại lão hà". Mỗi lần tôi về thăm ông như thế, bao giờ ông cũng hỏi: "Đã ăn uống gì chưa?" Nhưng đó là hỏi lấy lệ mà thôi, chứ dù ăn rồi hay chưa, ông cũng khối vợ và cô em đi thổi một nồi cơm thực nóng, làm một con gà vàng mời ăn, không quên rót một chén rượu nóng để uống cho ấm bụng. Vợ và cô em gái ông là những người đàn bà kiểu mẫu. Em gái ông chừng đôi mươi, đi đi lại lại buôn bán từ vùng Tề sang vùng kháng chiến như đi chợ. Nên mỗi khi từ giã ông ra về, người em gái lại đưa tôi đi vì sợ tôi không am hiểu đường lối, có thể sa vào bẫy của địch, hoặc không biết trả lời mỗi khi có việc cần đối phó. Quên làm sao được những buổi sáng rét căm căm, thức dậy từ lúc trời hãy còn tối đen như mực để sửa soạn ra về. Bà giáo, trẻ măng và đẹp như một bài thơ. Ông giáo và cô em cùng dậy để tiễn tôi. Cả một gia đình lịch sự như nhau. Ông giáo trò chuyện nho nhã, cô em lo liệu chu đáo cho tôi không thiếu thốn thức gì. Còn bà giáo thì đã đun nước từ lúc nào để pha trà và không lần nào quên thổi một nồi cơm, nắm mấy thỏi, kèm theo một ít muối mè hay vài khúc cá để vào ba lô cho khách. Sống cả một kiếp người ở nội thành, không thể có những phút thương thương như thế. Tình đồng bào với đồng bào ngạt ngào thơm mùi của hoa bưởi nửa đêm về sáng. Nhưng chiến tranh tàn khốc, nào có muốn cây có lộc, bông có trái, người có con, xuân có bướm. Khói lửa tràn lan từ hậu phương đến các làng Tề. Và một hôm, chúng tôi được tin đa số người làng ấy đã tản cư đi nơi khác. Thế rồi tôi dinh tê. Tôi dinh, nhưng không có một chút mặc cảm, là vì tôi quan niệm rằng Hà Nội là đất nước của mình. Mình có quyền ở đó, còn vấn đề hèn hay không, đó là tùy ở nhân cách của từng người. Một buổi sáng kia, Nhân đi uống rượu với Nguyễn Đức Long ở Lê Lắc về, tôi bỗng thấy có tiếng gọi khẽ sau lưng. Đứng lại, tôi định thần một lúc, tự nhiên tỉnh hẳn rượu. Người thiếu phụ chít khăn vuông, mặc áo nâu non, gánh cam và quýt đứng trước mặt tôi, chính là bà giáo. Trời lất phất mưa bay, gió hồ gươm thổi mạnh, làm nghiêng cây non lá của người thiếu phụ, để hé mấy sợi tóc mây trên nửa mặt hoa. Việc đầu tiên là tôi hỏi thăm ông giáo và cô em. Bà nói vắn tắt cho tôi biết là tháng 8 năm ấy, sau khi tôi đi khỏi được vài ngày, quân Pháp về làng càn quét và bắt nhiều người đem đi. Trong số đó có ông giáo. Còn cô em may vừa đi khỏi hôm trước và hình như vẫn còn đi lại buôn bán ở Liên Khu 3, nhưng lâu lắm không tin về nhà. Về phần ông giáo, bà tuyệt mù tin tức. Nhưng theo lời mấy bạn thân cho biết, sau khi Giam ở nhà Tiến ít lâu, quân Pháp đã bốc ông cùng với một bọn chừng 50 người đến bên máy bay đi Sài Gòn. Đánh đập bật tròng hai con mắt. Và dường như ông đã không chịu nổi những phương pháp tra tấn tối ưu dã man của bọn thực dân cướp nước. Thấy đứng lâu chuyện trò như thế ở giữa đường không tiện, tôi ghi số nhà vào một mảnh giấy con, mời bà lại chơi với tôi. Nhưng cho đến tận lúc ký hiệp định Geneva, tôi vẫn không được thấy bóng người đàn bà Diễm Kiều, Kiên Trinh Kiên đâu. Công luận Việt Nam và Congri du Việt Nam. Cứ mỗi lần hợp tác với ông Vũ Đình Long, một mặt tôi lại hợp tác với Nguyễn Doãn Vượng, mặt khác. Chẳng hiểu đó là một cái duyên hay chỉ là một sự tình cờ. Trong khi chờ đóng cửa báo của nhà Tân Dân, Nguyễn Doãn Vượng, Nguyễn Phổ và tôi ngày nào cũng gặp nhau ở nhà khắc bản kẽm của riêng Phổ và Vượng ở cây đa cửa quyền. Lúc ấy, lòng người chán nản. Đa số trí thức ngồi yên để quan sát thời cuộc, chứ ít người chịu hợp tác với chính phủ Việt Nam. Và một đứa trẻ cũng biết là do Mỹ, Pháp nhào nặn sai bảo. Một số báo tay sai thì chửi những người bất hợp tác là trí thức trùm chăn. Đừng nói có mâu thuẫn, dị đồng giữa các tầng lớp nhân dân trong vùng Pháp kiểm soát. Ngay cả trong tầng lớp hàng ngũ trí thức cũng đã có sự khảng tàng, chia sẻ. Bên này thì bảo bên kia thân cộng, đánh võ miệng, mà bên kia thì bảo bên này bợ đít, liêm gót, collabo với phát xít và thực dân. Trước tình trạng rối beng đó, Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Văn Hiền, Bùi Tường Chiểu, Hoàng Xuân Hãn đã đứng ra làm tờ nhật báo công luận, in tại nhà in của Đỗ Huân ở đường Hàng Đẫy. Ngay khi báo này mới quảng cáo với những thành phần tên tuổi, dân chúng đã đặt nhiều tin tưởng và nóng ruột đón coi. Vì lúc đó, ai cũng chán ngấy bọn người xôi thịt ăn theo Pháp và đa số đều thiên về kháng chiến, nhưng vì sợ bị Tây, nhất là Tây Lai, bắt giữ và đưa đi tù đầy nên cứ phải im lặng mà phản đối tiêu cực. Tờ công luận ra đúng lúc nên số đầu bán rất chạy, nhưng chỉ được vài ngày, số độc giả tụt dần. Vì người đọc báo quan niệm, ủng hộ trí thức trùm chăn là một chuyện, mà đọc báo lại là chuyện khác. Khác hẳn với phe xã hội vừa đọc báo của anh em, như tờ Sống của Trần Đình Long xuất bản ở 16 Hàng Gia, vừa ủng hộ bằng cách giúp tiền đi bán báo, mà lại vừa chia nhau đi khắp nơi cổ động. Nói cho thực, tờ công luận chỉ có tiếng thế thôi, chứ về nội dung thì không có gì đặc sắc. Vì thế, báo tụt xuống lần lần không phải là chuyện lạ. Những người chuyên nghiệp nhìn thấy số đầu đã đoán rằng nếu cứ đà ấy mà tiến mãi, thì chẳng trước thì sau, báo này cũng sẽ bị chìm. Về kỹ thuật, báo trình bày tẻ nhạt, nhìn không hào hứng, còn tin tức thì yếu, mà bài vở lại không có tính cách thời sự. Viết dài dòng, hợp với một tờ tạp chí tuần báo hơn là nhật báo. Ra chừng được 3 số, chính anh em trong báo cũng nhận thấy có một cái gì đó không ổn, nhưng không biết là cái gì. Đem ra họp bàn với nhau và quyết định tham khảo ý kiến của những người chuyên nghiệp. Nguyễn Doãn Vượng được mời lại tòa báo để nghiên cứu xem có cách gì làm cho báo sống động hơn không. Vốn là người ngổ, không làm việc thì thôi, chứ đã nhận thì làm hăng say. Vượng, ngoài công việc cố định lúc bấy giờ, suốt ngày ngồi ở công luận, gặm bánh mì cùng với Nguyễn Mạnh Hà, sắp xếp lại việc ấn loát một mặt, và mặt khác thì đôn đốc anh em, bày mưu thiết kế và đọc viễn ký, tìm đề tài, tổ chức điều tra, phóng sự, khai thác các tin tức mới nhất. Xét ra có thể làm cho độc giả say sưa thích thú. Hôm trước, hôm sau, công luận mới hẳn lại cả về nội dung và hình thức và bắt đầu lại chạy lại. Công luận mở một cuộc tấn công các chủ đồn điền cao su, chất vấn các nhà đương cuộc về việc quân đội Pháp chiếm đất, chiếm nhà ở nông thôn không trả tiền. Bạn đọc sướng quá, viết thư về tán thưởng như điên. Anh em hả hê quá. Nhưng ngay lúc đó đã đoán biết việc gì xảy ra, thì việc phải đến đã đến. Chính quyền tay sai đóng cửa báo công luận và tịch thu số báo chưa ra. Nhưng Nguyễn Mạnh Hà và Vượng đã nhanh tay vứt sang vườn nhà bên cạnh một số khá lớn, rồi leo tường nhảy sang nhà bên kia, mang báo đi phát không cho đồng bào Hà Nội đọc để gây tiếng vang. Ít lâu sau, anh em tản mát dần, chiến khu trắng cũng từ đó giải tán. Cuối năm 1949, Bộ Thông tin do ông Trần Văn Tuyên điều khiển có ý muốn xuất bản một tờ báo bằng tiếng Pháp để tuyên truyền cho giải pháp bảo đại và đề cao chính nghĩa quốc gia tích cực, đồng thời phổ biến văn hóa, tập quán cùng với những đặc điểm của dân tộc Việt Nam ra ngoại quốc để cho thế giới hiểu rõ về người Việt Nam và lập trường tranh đấu của người Việt Nam hơn. Tuyên nghĩ ngay đến Vượng và giao cho Vượng tổ chức tờ báo đó, một phần vì tình bạn, mà phần khác cũng vì Tuyên thừa rõ là các tay trí thức chính cống, từng pháp du và đỗ bằng cấp cao, phần nhiều chỉ xạo đía, cho đến lúc bắt tay vào việc thì lơ mơ hạng cụ. Bọn chúng tôi ra tờ Việt Nam và quyết định làm tờ báo ấy thành một tạp chí in rất đẹp, có nhiều tranh ảnh và đăng toàn bài chọn lọc. In thì đã có nhà Lê Văn Tân là nhà in lớn nhất, có nhiều máy tối tân nhất ở Hà Nội lúc bấy giờ. Tiền nong do Trần Văn Tuyên đài thọ. Tuyên đã rút ở quỹ đặc biệt dành cho Tổng trưởng Thông tin một số tiền để làm báo. Tòa soạn tổ chức ra sao? Bài vở ai viết? Nguyễn Doãn Vượng tập hợp các anh em cũ, thảo luận, rồi mời một người bạn tên là Renner Cadelong về làm chủ bút. Cadelong và chúng tôi quen biết nhau đã lâu, nhưng về sinh kế ít gặp nhau, mà Cadelong thì lại là một thanh niên nể vợ, chỉ cặm cụi viết sách, viết báo, ít khi đi đâu. Nên chúng tôi cũng ít có dịp rượu chè ăn uống với nhau. Cũng như Nguyễn Văn Tuyên, Cadelong có quốc tịch Pháp, nhưng sinh đẻ ở Việt Nam, rất thiếu thảo với mẹ già, cho nên điên bái nhiều phen, anh vẫn không chịu đưa tiểu về gia đình về Pháp. Lần hồi sống ở Hà Nội với mẹ, em trai và một bà vợ có tiếng là một nội trợ hữu hạng, sống một cuộc đời ngăn nắp. Tương đối, Cadelong viết trước Văn Tuyên nhiều và cũng lớn tuổi hơn Văn Tuyên. Anh có một tài đặc biệt là có lần chỉ có ngàn bạc mà ra được một số báo Pháp, Le Echo du Việt Nam. Rồi có tờ ấy, anh khéo du thuyết để cho người khác nghe, bỏ tiền ra giúp vốn. Tờ Le Echo du Việt Nam cứ thế mà xuất bản được hàng năm. Vì thân với nhiều vì người Việt, Cadelong Renner không được Pháp ưa lắm, nên trong đời sống cũng như trong nghề nghiệp, Renner không được Pháp giúp đỡ. Trái lại, người Trung Hoa và nhiều người ngoại quốc da vàng khác lại đặc biệt cảm tình với Renner. Vì Renner là một người Pháp có học, nhưng sống theo đúng tinh thần của người phương Đông, lễ phép, khoan thai, ý nhị và rất ghét những tên thực dân làm phách chó, cũng như các thành bồi An Nam bắt chước Tây, chiều chiều đi dạo, trước Goda, chửi những người chạm phải chúng là Sananamis. Lúc chiến tranh Hoa Nhật còn ngấm ngầm diễn ra như sóng ngầm để sửa soạn mở đầu cho Thế chiến thứ nhì, Cadelong Renner làm đệ nhất tham vụ của Hứa Niệm Tăng, tổng lãnh sự của chính phủ Trùng Khánh ở Bắc Việt, mà ở Pháp thì chính phủ mặt trận bình dân do Léon Blum điều khiển, cầm quyền bính. Đảng xã hội Việt Nam cũng bắt đầu hoạt động, còn chính quyền Pháp ở Việt Nam do toàn quyền De Gaulle điều khiển. Bắt đầu gặp hết cản trở này đến cản trở kia, một mặt lo chống tuyên truyền Nhật, một mặt lo an ninh nội bộ, lại một mặt nữa lo sao để không mất lòng Nhật, lúc nào cũng nhòm ngó và toan sanh sự ở Việt Nam mà lại giúp đỡ được chính phủ Trùng Khánh trong công việc chuyên chở hàng hóa, chiến cụ, xe, camion vận tải từ Hải Phòng lên Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngoài việc đó, Hứa Niệm Tăng còn có nhiệm vụ phản tuyên truyền của Nhật, bàn với Cadelong ra một cuốn sách hay tạp chí bán cho Hoa Kiều từ Nam ra Bắc lấy tiền xài, mà cũng là để giúp đỡ thêm cho phái bộ Trùng Khánh sang Việt Nam kiểm soát công việc chuyên chở nói trên. Do đó, Cadelong viết một cuốn sách để phổ biến trong dân chúng Pháp Hoa, đó là cuốn La Politique Agressive du Japon, tả về những hành động tàn ác của quân đội phát xít Nhật, và để cho người Việt cũng biết hành động tàn ác ấy ra sao, Hồ Khắc Tráng dịch cuốn sách ấy và lấy nhan đề là Máu thịt xây thành. Cả hai cuốn ấy đều in ở nhà in Trung Bắc, tranh ảnh ở bên trong cắt ở các báo tàu và Pháp. Nhật đến Việt Nam, một trong những công tác đầu tiên của hiến binh là tìm những nhà văn, nhà báo đã cả gan mạ lị Thiên Hoàng và đả kích Đại Nhật Bùn. Và người đầu tiên trong vụ này bị hiến binh đến bắt đi ngay là Vượng. Thực ra họ định bắt ông Luận vì ông là chủ nhà in lúc đó, nhưng Vượng đứng ra nhận mình là quản lý, chịu hết mọi trách nhiệm trước pháp luật nên đi thay cho dưỡng phụ là ông Luận. Vượng vốn là một người có nhiều mặc cảm, nhưng anh đã trút bỏ được một phần lớn từ khi đi với Đỗ Văn, coi Tây, tàu chẳng ra cái thứ gì. Hơi một tí gì khác lạ xảy ra, anh trồm lên. Nhất là trong trường hợp anh em bị nạn hay bị kẻ thù dọa đánh. Anh không kể giờ hay phải quấy, miễn là bênh bạn đã. Nhưng đặc biệt nhất là Vượng, về bất cứ vấn đề gì cũng nói rất thăng và nhiều. Khi ngụy biện, nhưng nói đâu ra đấy. Nhiều khi nói liều, nói ngổ, tưởng chừng có thể bị tì như chơi. Trước thái độ dọa nạt của viên giám đốc hiến binh, buộc cho anh những tội tày trời như mạ lị Thiên Hoàng, phá hoại phong trào Đại Đông Á, Vượng phủ nhận tất cả những lời chất vấn của viên sĩ quan Nhật và trình bày cho y thấy rõ những sự việc mà y không hiểu. Các ông chưa từng sống ở một nước bị trị nên không thể nào hiểu được lòng của người dân. Bao nhiêu phong trào diệt Pháp đều bị đàn áp. Những nhà cách mạng phải tranh đấu bí mật, còn những người làm việc công khai, nếu không theo chúng thì bị tù đầy khổ ải. Trước khi Nhật Bổn tới đây, Pháp đi ngầm với Trung Khánh. Nếu nhà in Trung Bắc không in hai cuốn sách đó thì họ làm khó dễ và có thể đóng cửa nhà in. Mà in thì phải để tên nhà in vào đó, vì luật lệ ấn loát buộc phải làm như thế để cho Pháp dễ bề kiểm soát và xem có nhà in nào làm việc bất hợp pháp không. Nếu các ông vì hai cuốn sách bị Pháp buộc phải in mà cho là chống báng thì lầm. Đi với Nhật hay chống Nhật lại là chuyện khác. Đây chỉ là vấn đề buôn bán. Bảo in như thế là làm chính trị, cần phải bắt giam, thì các ông nên bắt giam cả dân tộc chúng tôi. Vì trừ các nhà cách mạng tranh đấu bí mật, chúng tôi không làm chính trị, mà Pháp cũng không để cho làm chính trị. Đường đi của một số đông là đường lối chính trị, trong chóng. Ngay như các ông, nếu các ông ở vào trong trường hợp như chúng tôi, các ông cũng phải mềm dẻo mà theo giai đoạn, cái thứ chính trị trong chóng đó. Đơn cử ông băng trưởng Si, trước khi các ông đến đây, ông ấy đã giúp tay cho Pháp, tổ chức phiên chợ Start Magin để lấy tiền giúp phái bộ Trùng Khánh sang đây. Bây giờ lại trở thành một bang trưởng rất thân Nhật. Sao Nhật không bắt giam? Nhật có một chương trình dài hạn vĩ đại. Tôi thiết nghĩ vấn đề là hoàn tất chương trình đó và lấy được cảm tình của người da vàng, chứ không phải là đối phó. Đến lúc Vượng trình bày về chi tiết ấn loát hai cuốn sách trên, viên sĩ quan Nhật bắt đầu nguôi nguôi. Candelong và Hồ Khắc Tráng chỉ là hai người cho Pháp và Trùng Khánh mượn tên. Thực ra phái bộ Trùng Khánh bỏ tiền ra in, nhưng không trông nom gì hết. Cả ngày chỉ nằm ở nhà cô đầu, nên nhà in Trung Bắc phụ trách mọi việc. Nhưng ông không thể vì hai cuốn sách đó in ở nhà in Trung Bắc, và tôi là quản lý nhà in ấy mà bắt giữ tôi. Các ông cũng nên hiểu về tổ chức nhà in này một chút. Nguyên nhà in ấy của ông Nguyễn Văn Vĩnh, nhưng vì thu ít tiêu nhiều nên ông Vĩnh công nợ. Trong khi ấy, ông lại không được lòng chính quyền Pháp, vì một mặt bảo ông chống Bảo Đại, Phạm Quỳnh, mặt khác lại không bán mình cho Pháp, nên mấy tay tổ thực dân làm áp lực và ông Vĩnh vỡ nợ. Làm cho nhiều người đứng ra bảo lĩnh cũng vỡ nợ. Riêng có nhà in Trung Bắc và báo Trung Bắc Tân Văn chưa bị tịch thu. Ông Vĩnh ăn ở chung thủy với anh em cho đến lúc chết, đã áp dụng một biện pháp rất hay là để cho mỗi người có tiền hùn trước đây đứng quản nhiệm một năm. Lúc in hai cuốn là Polit Aggressive to Japan và Máu Thịt Xây Thành, nhà in Trung Bắc thuộc nhiệm kỳ của Đỗ Lệnh Huy, cộng sự viên của ông Nguyễn Hữu Như, còn báo Trung Bắc thì do Ngọc Thỏ Dương Màu Ngọc làm quản lý, và bây giờ những người ấy chết cả rồi. Vượng bị giữ suốt một ngày, đến chiều tối mới được thả về. Biết thế nào, hiến binh Nhật cũng mời Candelong và Hồ Khắc Tráng ra nói chuyện, rất có thể sẽ giam giữ như Ngô Văn Phú, Nguyễn Vĩ. Vượng không ăn cơm uống nước, chạy bay đi tìm Tráng và Candelong thuật lại đầu đuôi câu chuyện Nhật thẩm vấn lúc ban ngày và khuyên Tráng và Candelong nên tạm trốn tránh ngay đi, để sau này sẽ liệu. Candelong và Tráng thoát khỏi bàn tay sắt của hiến binh Nhật. Về sau, vụ này yên lần lần, cho tới khi Nhật bại, Pháp trở lại Việt Nam. Vượng tìm Candelong rủ về là tờ tạp chí Pháp ngữ Việt Nam. Candelong đem hết tâm lực ra làm tờ báo ấy, một phần cũng vì ơn tri ngộ nói trên. Trình bày, báo này tựa như tờ Trung Bắc Chủ Nhật, còn bài vở bên trong thì đề cao giải pháp Bảo Đại và đưa ra cho thế giới thấy rõ tinh thần bất khuất của dân tộc này qua các giai đoạn lịch sử và cố nhiên đứng hẳn về phe dân chủ. Thực tình, Candelong trội hẳn lên vì tờ báo này, nhưng bên ngoài không mấy ai biết rõ là vì lúc ấy anh không giữ cái tên Rainer Candelong như lúc làm tờ Echo to Việt Nam, mà lại lấy tên Việt là Trương Đắc Long. Bắt đầu, anh định phiên âm Candelong là Cường Đại Long, như La Phong đổi ra làm La Phương. Nhưng anh em nghĩ rằng Việt Nam làm gì có họ Cường, nên đề nghị với anh đổi ra họ Trương, Trương Đắc Long, với ý muốn bắt anh nhận họ hàng với dược sư Trương Văn Vĩnh. Nói cho thật, từ lúc Việt Nam đẩy được Tây, Nhật ra ngoài, khoác lốt độc lập tự do, tuy vẫn còn bị Pháp chi phối, Việt Nam chưa từng làm được một tờ báo Pháp ngữ như vậy. Khó một điều là đề cao giải pháp Bảo Đại, tranh đấu lấy chủ quyền dân tộc và làm sáng tỏ ý chí quật cường của người Việt Nam, nhưng vẫn phải lấy lòng người Pháp, mà đối với Mỹ thì dè dặt, không để cho tư thế của Mỹ vượt được tư thế Pháp. Vì thế ngay trong số đầu, bên cạnh những bài cảm nghĩ về việc Hoàng đế Bảo Đại viếng Hải Cảng, vai trò của Hải Phòng, Đức Trần Hưng Đạo, Bùi Viện, một trong hai nhân vật Việt đã từng qua Mỹ, hoặc những bài như Lập trường của Việt Nam trong viễn tượng một minh ước Thái Bình Dương. Chúng tôi không quên đá móc Mỹ trong những bài như Bên lề vụ phá giá đồng Anh Kim, Kinh tế Mỹ nhằm ngó những thị trường mới ở các tân quốc gia, Mỹ giúp các tân quốc gia hay các tân quốc gia giúp Mỹ. Thật là đúng phong pháp đường lối khi đó của chính quyền, cho nên cả Bảo Đại, Trần Văn Hữu lẫn Bộ trưởng Thông tin đều xứng ý, và mặc dầu số độc giả trong nước chỉ có hạn, nhưng ngoại quốc gửi về mua nhiều và hết sức lưu ý, vì trong số nào cũng có ít nhất một bài phân tích lập trường Việt Nam trước những biến chuyển liên tiếp của thế giới như trước hiểm họa Trung Hoa, chúng tôi không chấp nhận sự hiện diện của quân đội Trung Hoa trên lãnh thổ Việt Nam. Không quân đội tàu đỏ, mà cũng không quân đội của tàu trắng nữa. Hay cuộc viếng thăm của ông Malcolm McDonald báo hiệu việc Anh sắp sửa thừa nhận chính phủ Mao Trạch Đông chăng? Việt Nam sẽ đối phó ra sao? Hoặc độc lập, căn bản cần thiết của tình thân hữu. Đang lên hương như thế, báo Việt Nam đột nhiên gặp khó khăn. Hết chính phủ hữu lại đến chính phủ tâm, hết tâm lại đến hữu. Ông Tuyên lúc làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, lúc làm Bộ trưởng Thông tin. Tờ Việt Nam, vì sự thay đổi ấy, phải đóng cửa vì vấn đề kỹ thuật. Nhưng đến lúc ông Phạm Văn Bính lên làm thủ hiến Bắc Việt, thì ông nghĩ ngay đến sự tiếp tục công việc của ông Trần Văn Tuyên để lại. Trong một bữa tiệc tại nhà cũ của Hoàng Trọng Phu, Phạm Văn Bính, nguyên ký giả thể thao của Trung Bắc Tân Văn và nhiều báo khác ở Hà Thành, đề cập đến việc ra một tờ báo Pháp như tờ Việt Nam và đề nghị Rainer Cadelong và Nguyễn Doãn Vượng đứng ra điều khiển. Tờ Courrier du Việt Nam ra đời, đúng theo tôn chỉ, đường lối của tờ Việt Nam, và cũng gồm các anh em cũ viết, thêm hai bạn mới là Đinh Khắc Giao và Trần Quang Cần. Hợp tác với báo Courrier du Việt Nam, tôi không thể không kể đến một nghệ sĩ hiện giờ nổi tiếng trong nhiều bộ môn văn hóa khác ngoài báo chí. Tạ Tị. Tạ Tị trông nom về phần mỹ thuật cho báo, minh họa các chuyện, vẽ các tít và vignette. Lúc đó, anh đã nổi tiếng về các bức họa lập thể. Anh là một trong những người đi tiên phong về môn phái này ở đây và đã được nhiều người ngoại quốc đến Việt Nam ca ngợi lúc anh trưng bày các họa phẩm ở nhà hát lớn và nhà khai trí Tiến Đức. Nhưng người ta biết đến Tạ Tị không phải chỉ riêng có thế. Tạ Tị, một nghệ sĩ đầy đủ, còn được nhiều người nói tới vì những chuyện ngắn đăng tải rải rác trên các báo. Trong số đó, trội nhất là một số chuyện anh mới đăng trên Nguyệt San Thế Kỷ, Tuần Báo Quê Hương, Đời Mới. Sau này, tôi còn một dịp nữa hợp tác với anh. Đó là lúc làm Sáng Rội Miền Nam do Võ Đức Diên làm giám đốc. Tờ Nguyệt Báo của Bộ Kiến Thiết mà Lê Văn Siêu làm chủ bút vẫn tự nắc nỏng khen, mà khen đúng, là tờ báo đẹp nhất nước Việt Nam. Tập truyện Những Viên Sỏi của Tạ Tị dường như sưu tập nhiều chuyện mà anh đã viết trong Sáng Rội Miền Nam và Thế Kỷ. Tôi không quên được cảm tình của anh đối với riêng tôi mỗi khi viết được một chuyện gì hay. Anh thường thuật cốt truyện hay đọc cho tôi nghe trước. Và về thơ cũng vậy, chính anh hứng khởi, có khi đứng ngâm to cho tôi thưởng thức từ lúc chưa in. Bây giờ anh em đã lớn tuổi, có quyền nói thực với nhau. Về sau này, tôi không đọc hết tác phẩm của anh, nhưng bao giờ tôi cũng nhớ một chuyện anh viết hồi ở Bắc Việt nhan đề là Cẩm Nhung, và một bài thơ nói đến mấy cửa Âu Hà Nội và những vũng nước do chiến xa đi còn để lại trên đường với những lời đẹp như hoa, không thể nào quên được. Tôi đứng bên này vĩ tuyến, thương về năm cửa ô xưa, quan trường đêm tàn dẫn lối, đê cao hun hút chợ dừa, cầu rền mưa dầm lầy lội, gió về đã bút lòng chưa, yên phụ đôi bờ sóng vỗ, nhị hà lấp lánh sao thưa, cầu giấy đường hoa phượng vĩ, nhớ nhung biết mấy cho vừa. Tôi không quên được những vần thơ của Tạ Tị tả nỗi lòng thương nhớ những con đường Hà Nội. Hỡi những con đường, có từ lúc tôi ôm bầu sữa mẹ, những vỉa hè quen thuộc tự ngày xưa, những vỉa hè phơi nắng dầm mưa, chân chập chững theo chiều tay mẹ dắt. Rồi lớn lên, giữa những con đường dài rằng rặc, tiếp nối nhau theo bờ ngói liêu xiêu, tiếp nối nhau như tay của người yêu, truyền hơi thở khi gió mùa đến sớm. Cũng như không bao giờ tôi quên được bức họa Cửa Ô tôi mua trong cuộc triển lãm ở khai trí Tiến Đức. Vì loạn ly, đành để lại Hà Nội, không đem được vào đây. Tạ Tị. Không, quả thực là tôi không thể nào quên được. Anh đáng là một nghệ sĩ trọn vẹn. Ngoài môn vẽ, viết, thơ, ca, anh lại còn có tài về nhạc và trình diễn. Vào đây, tôi tiếc rằng đời sống cấp bách quá, nên anh em ít có dịp gần nhau đối diện đàm tâm. Nhưng tôi biết rằng, Tạ Tị lúc nào cũng trung thành với nghệ thuật và không năm tháng nào anh không góp phần xây dựng, ở trong nước và ngoài nước, một nền văn hóa Việt Nam lành mạnh và độc lập. Nhưng số phận của các tờ báo giữa hơi chính quyền cũng giống như số phận hoa hồng sớm nở tối tàn. Một lần nữa, anh em lại tan rã. Sau đó ít lâu, Cadelong đi Pháp, Vượng về cùng với Nguyễn Phổ, mở một nhà làm ảnh kẽm ở cây đa cửa quyền. Hằng Bông. Còn tôi thì làm lại tờ Tiểu thuyết thứ bảy và Phổ thông bán nguyệt xa như đã nói ở trên. Tuy nhiên, cuộc sống dù cách nào đi nữa cũng vẫn tẻ nhạt như thường. Phổ, Vượng và tôi bèn bàn nhau mở một nhà xuất bản tên là Tam Hữu, lấy độc lập, tự do, dân tộc làm khẩu hiệu. Nhà xuất bản này tạm đứng vững. Chúng tôi bàn nhau lập một thông tấn xã tư, cung cấp tin tức và bài vở đủ loại cho các báo theo lối echo của đồng minh lúc đó đánh nhau với Trục. Thì tình hình biến chuyển quá mau lẹ. Chưa kịp trình diện với quốc dân, thì Pháp và Việt đã ký Hiệp định Geneva, tạo ra hàng trăm vạn biệt ly.